Phần 5. Tiền gửi vào ngân hàng là tiền chết. Một người Do Thái trong phút lâm chung đã gọi những người bạn thân đến để dặn dò. Hãy đem tất cả tài sản của tôi đổi thành tiền mặt, rồi dùng số tiền này mua một chiếc chăn len và một chiếc giường đắt tiền. Sau đó, hãy đặt số tiền còn lại bên cạnh gối nằm của tôi. Sau khi tôi chết đi, hãy chôn tôi cùng với số tiền này. Tôi sẽ mang số tiền này về thế giới bên kia. Mọi người làm theo lời dặn của ông ta, mua một chiếc chăn len và một chiếc giường. Phú ông Do Thái này nằm trên chiếc giường lộng lẫy, đắp chiếc chăn len mềm mại, mắt nhìn vào số tiền bên cạnh gối, và thanh thản ra đi. Theo di nguyện của ông, mọi người bỏ tất cả số tiền của ông vào quan tài. Lúc này, có một người bạn của ông ta đi đến để tiễn ông lần cuối. Sau khi biết được chuyện tài sản của ông ta được đổi thành tiền mặt và cho vào quan tài, người bạn này bèn lấy ra một tấm chi phiếu, nhanh chóng ghi số tiền, bỏ vào trong quan tài, rồi lấy tất cả số tiền trong quan tài. Người này còn nhẹ nhàng, vỗ vai người chết nói, số tiền trong chi phiếu bằng với số tiền mặt, anh hài lòng rồi chứ? Ở một góc độ nào đó, câu chuyện cười vừa nêu cho chúng ta thấy, người Do Thái rất quan trọng tiền mặt. Trong thương trường, người Do Thái quán triệt để chủ nghĩa tiền mặt. Họ cho rằng, chỉ có tiền mặt mới có thể đảm bảo cuộc sống của họ, mới có thể đối phó được với những tai họa bất ngờ. Gửi tiền vào ngân hàng, đương nhiên sẽ an toàn hơn, nhưng tại sao người Do Thái vẫn chỉ chấp nhận tiền mặt? Nguyên nhân bắt nguồn từ lịch sử. Trong lịch sử, dân tộc Do Thái bị xua đuổi và cướp đoạt, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị cướp, bị sát hại, bị tịch thu tài sản. Trong hoàn cảnh sống như vậy, ngân hàng đối với họ mà nói không hề có một chút an toàn nào. Vì vậy, họ nghĩ cách an toàn nhất là giữ chặt tiền mặt. Dù có bị xua đuổi thì vẫn phải mang theo tiền mặt bên mình. Ngoài ra, vẫn còn có một vài lý do khác để người Do Thái không tin tưởng ở ngân hàng. Thứ nhất, gửi tiền vào ngân hàng tuy có lãi, nhưng vật giá không ngừng tăng lên. Theo đó, đồng tiền bị mất giá, số tiền gửi vào ngân hàng cũng mất giá theo. Thứ hai, người Do Thái cho rằng, tiền gửi vào ngân hàng là đồng tiền chết. Dù số tiền đó có lớn đến mức nào, thì sau vài đời, nó cũng trở thành con số không. Thứ ba, người Do Thái tính toán rằng, nếu đem một số tiền lớn gửi vào ngân hàng, thì khi người gửi tiền chết đi, người thừa kế chắc chắn sẽ phải nộp thuế di sản, mà tiền thuế này thường cao hơn tiền lãi. Vì vậy, gửi tiền vào ngân hàng là không hiệu quả. Về vấn đề này, thương gia Do Thái thường có câu cửa miệng là, hôm nay người đó mang theo bao nhiêu tiền mặt? Hoặc, hôm nay công ty đó đổi sang tiền mặt, rốt cuộc trị giá bao nhiêu? Ngày nay, thương gia quốc tế thường sử dụng chi phiếu, tài khoản chứ không dùng tiền mặt để kinh doanh nữa. Người Do Thái cũng đã thoát ra khỏi truyền thống dân tộc của mình, nhưng họ vẫn cho rằng, gửi tiền để hưởng lãi là ngu ngốc. Mặc dù vậy, quan niệm này cũng đã mang hàm nghĩa mới. Đó là cố gắng không gửi tiền vào ngân hàng, mà phải để cho tiền, luôn ở trong trạng thái lưu động, tiền sinh ra tiền kiếm ra tiền, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, như vậy mới có thể coi là sử dụng đồng tiền, đến mức tối đa. Tiền ở trong tay người giàu. Người có chút ít kiến thức về kinh tế học chắc chắn sẽ biết, đến con đường cong Lorenz. Đường cong này biểu diễn mức độ bất bình đẳng trong phân phối và thu nhập. Tài sản không được chia đều cho tất cả mọi người, mà ngược lại, những người có thu nhập, tài sản, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số nhân khẩu. Chẳng hạn như, chỉ có 20% số người nắm giữ 80% tài sản, 80% số người còn lại, thì chia nhau số 20% tài sản đó. Có nghĩa là, tiền nằm trong tay người giàu. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng những người thực sự hiểu rõ về nó, và có thể vận dụng nó vào trong kinh doanh, hoặc quản lý kinh doanh lại không nhiều. Chúng ta thường nghe nói, tài sản của người Mỹ nằm trong túi của người Do Thái. Người Do Thái chiếm tỷ lệ rất ít trong dân số của nước Mỹ, nhưng họ lại sở hữu phần lớn tài sản của nước Mỹ. Đây là bằng chứng xác thực nhất, chứng minh lý lẽ này. Không những ở nước Mỹ, ở Nhật Bản và một số nước châu Âu, người Do Thái cũng độc chiếm vị trí hàng đầu trong giới tài chính hoặc giới kinh doanh. Nếu có người hỏi họ, tại sao họ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thì họ sẽ thản nhiên trả lời rằng, tiền ở trong tay người giàu. Có thể bạn sẽ không hài lòng vì câu trả lời không giống như câu trả lời này, nhưng bạn chớ hiểu lầm, người Do Thái chỉ là muốn nói với bạn một chân lý, tiền ở trong tay người giàu, vì vậy, chúng ta phải kiếm tiền từ những người giàu. Như vậy, chúng ta mới có thể kiếm được tiền nhanh và nhiều. Để cho một loại hàng hóa nào đó trở nên thịnh hành, thì cần phải có bí quyết. Thông thường có hai dạng thịnh hành, một loại là bắt nguồn từ người giàu, một loại là khởi đầu từ tầng lớp bình dân. Những thứ khởi nguồn từ tầng lớp bình dân thường có trào lưu mạnh mẽ, mức độ thịnh hành rộng, nhưng thời gian tồn tại ngắn. Những thứ khởi nguồn từ người giàu thì lưu thông tương đối chậm, nhưng thời gian tồn tại rất dài. Thông thường từ người giàu phổ cập đến bình dân cần ít nhất là 2 năm. Trong 2 năm này, nếu ai nắm bắt được xu thế thịnh hành, thì người đó sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Tục ngữ có câu, người hướng đến nơi cao, nước chảy về chỗ thấp. Thông thường, mọi người đều ngưỡng mộ xã hội thượng lưu, mong muốn được chơi với người trong giới thượng lưu. Thời trang, phong cách lưu hành trong giới thượng lưu thường có một sức hấp dẫn lớn đối với giới bình dân, khiến cho rất nhiều người tranh nhau bắt chước, đặc biệt là phụ nữ. Những fan hâm mộ của các ngôi sao trong giới trẻ lại càng không cần phải nói. Người Do Thái thường khéo léo lợi dụng tâm lý, hướng thượng này để thao túng xu thế lưu hành. Khi mới khởi nghiệp, Mayer Angel Rothschild, ông tổ của dòng họ Rothschild, cũng đã lợi dụng việc buôn bán tiền cổ, làm cho nó thịnh hành ở xã hội thượng lưu trước, sau đó dần dần phổ cập đến dân chúng. Lịch sử làm giàu của ông vua bánh mì Nhật Bản, Fujitaden, cũng chứng minh được quan niệm thịnh hành này. Fujitaden không những giàu lên nhờ bánh mì, mà còn giàu lên nhờ kinh doanh những mặt hàng dành cho phụ nữ và trẻ con, như đá quý, thời trang, túi xách cao cấp, v.v. Trong quá trình kinh doanh, đầu tiên, ông nhằm vào những xu thế đang thịnh hành của những người giàu có, trong xã hội thượng lưu, dù là chủng loại đá quý, màu sắc của phục sức, hay kiểu dáng của túi xách, ông đều căn cứ vào sở thích của người giàu, kết quả là công cuộc kinh doanh của ông rất thuận lợi, và chưa bao giờ phải chịu cảnh bán đại hạ giá. Đương nhiên, Fujitaden có thể thắng được các đối thủ cạnh tranh khác, còn do ông ta biết xuất phát từ thực tế, vận dụng linh hoạt, không bao giờ chọn mua những phục sức thịnh hành nhất ở Âu Mỹ một cách máy móc, vì phục sức Âu Mỹ chỉ thích hợp cho những cô gái Âu Mỹ cao, tóc vàng, mắt xanh, còn các cô gái Nhật Bản thì da vàng, tóc đen, dáng người nhỏ bé, không hợp với những phục sức này. Người giàu dù có giàu đến mức nào, thì họ cũng không đến nỗi phung phí tiền bạc cho những thứ không thích hợp với mình. Vì vậy, những thương gia chỉ biết một mà không biết hai, tuy nắm bắt được mốt thời thượng của người giàu, nhưng lại không uyển chuyển theo thực tế, thì rất dễ bị thua lỗ. Nhờ sự vận dụng linh hoạt nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, nên Fujitaden được mệnh danh là người Do Thái ở Ginza. Thị trường ngày nay thay đổi rất nhanh, để nắm bắt được xu thế lưu hành không phải đơn giản. Điều này buộc mỗi một thương gia phải nghiên cứu phân tích thị trường thật kỹ, và phải theo kịp trào lưu, phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Nắm bắt được những thay đổi của thị trường, cũng giống như nắm bắt nhịp điệu trong khiêu vũ, nhanh hơn hoặc chậm hơn đều không được. Tóm lại, nếu có thể vận dụng linh hoạt nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái, thì cơ hội thành công là rất lớn. Tiền ở trong tay người giàu, kiếm tiền thì phải kiếm từ người giàu. Đây là nguyên tắc kinh doanh rất đặc biệt của người Do Thái. Nguyên tắc kinh doanh này bắt nguồn từ cuộc sống của họ, từ cách nhìn của họ đối với thế giới. Nguyên tắc này cũng chính là quy luật tỷ lệ 78-22. Trong tự nhiên, tỷ lệ khí nitơ và oxy trong không khí là 78-22. Trong cơ thể của mỗi chúng ta, tỷ lệ của nước và các vật chất khác cũng là 78-22. Có thể thấy, 78-22 là một quy luật khách quan trong tự nhiên. Ngoài những tỷ lệ có thể chênh lệch chút ít như 79-21 hoặc 77-33, quy luật này nhìn chung là khách quan, nó quy định một số thành phần nào đó bất biến trong vũ trụ. Từ đó có thể nói, quy luật 78-22 là một chân lý tuyệt đối cho hầu hết mọi thứ. Nó ngầm quy định thế giới của chúng ta, ngầm chi phối cuộc sống của chúng ta. Một chân lý, một quy luật, có quyền uy tuyệt đối phải bất biến như vậy, đương nhiên sẽ là cơ sở kinh doanh của người Do Thái. Nhờ có quy luật bất biến này, hậu thuẫn, người Do Thái đã giành được nhiều của cải mà người đời ngưỡng mộ. Nếu có người hỏi, trên đời này, người cho vay nhiều hay người đi vay nhiều, thì người bình thường sẽ trả lời, đương nhiên là người đi vay nhiều. Nhưng, những người Do Thái dày dặn kinh nghiệm sẽ trả lời ngược lại, họ sẽ trả lời chắc như đinh đóng cột rằng, người cho vay chiếm số nhiều. Thực tế cũng là như vậy, nhìn chung các ngân hàng là tổ chức vay mượn, họ lấy tiền từ rất nhiều người cho vay, rồi chuyển cho một số ít người đi vay và hưởng lợi nhuận trong đó. Theo tính toán của người Do Thái, tỷ lệ người cho vay và người vay là 78-22, ngân hàng lợi dụng tỷ lệ này để kiếm tiền, sẽ không bao giờ lỗ, ngược lại thì ngân hàng khó tránh khỏi nguy cơ phá sản. Sau khi người Do Thái vận dụng quy luật 78-22 vào trong kinh doanh và hầu hết là thắng lợi, Một số ít thương gia trên thế giới bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của quy luật này. Một thương gia Nhật Bản gốc Do Thái bị hấp dẫn bởi sức mạnh này, nên ông đã vận dụng nó vào kinh doanh đá quý. Kết quả là ông ta đã thu được thành công ngoài sự mong đợi. Đá quý là một mặt hàng xa xỉ, nó chỉ dành cho tầng lớp có thu nhập cao. Người có thu nhập trung bình không thể nào mua nổi. Từ số liệu thống kê của một quốc gia, chúng ta thường thấy số người nắm giữ nhiều tài sản thuộc tầng lớp có thu nhập cao, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tầng lớp thu nhập trung bình. Tuy vậy, nhiều người thường có quan niệm, lượng người tiêu dùng ít thì chắc chắn lợi nhuận sẽ không cao, nhưng không mấy ai nhận ra rằng số lượng người có thu nhập cao tuy rất ít nhưng họ lại nắm giữ phần lớn tiền bạc. Tỷ lệ của tầng lớp bình dân và tầng lớp có thu nhập cao là 78 và 22, nhưng tỷ lệ chiếm hữu tài sản của họ lại là 22 và 78. Người Do Thái nói cho chúng ta biết rằng kiếm tiền từ 78 không bao giờ bị lỗ. Vì thương gia Nhật Bản gốc Do Thái đó đã nhận ra điều này và kinh doanh đá quý nhằm vào những người giàu có chỉ chiếm 22% dân số. Kết quả là thu được lợi nhuận lớn. Vào một mùa đông, cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20, vị thương gia Nhật Bản gốc Do Thái bắt đầu tìm lại thị trường kinh doanh đá quý. Ông đến một công ty thương mại tại Tokyo, xin được thuê mặt bằng để bày bán đá quý. Nhưng người quản lý công ty này lại cười khẩy. Đúng là bị thần kinh rồi. Bây giờ là cuối năm, dù là nhà giàu họ cũng không đến mua. Chúng tôi không muốn mạo hiểm không cần thiết đâu. Vị thương gia vẫn không nản chí, kiên nhẫn dùng quy luật 78 và 22 để thuyết phục người quản lý công ty. Cuối cùng, công ty này cũng đồng ý cho ông ta thuê cửa hàng M ở vùng ngoại ô. Cửa hàng M cách xa thành phố, rất ít khách vãng lai, điều kiện kinh doanh rất bất lợi, nhưng vị thương gia Nhật Bản gốc Do Thái này vẫn không lo lắng. Đá quý là một mặt hàng cao cấp, chỉ dành cho một số ít người giàu có. Trước tiên, phải nhằm vào những người giàu có, không để họ vụt mất. Khi ấy, người của công ty S từng nói rằng, buôn bán đá quý, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 20 triệu yên, kể cũng nhiều đấy. Vị thương gia Nhật Bản gốc Do Thái này lập tức phản bác. Không đâu, tôi có thể bán được 200 triệu yên đấy. Mọi người đều cho rằng ông ta khoác lác. Nhưng thực ra, vị thương gia Nhật Bản gốc Do Thái này rất tin tưởng vào quy luật 78 và 22. Sau đó, quy luật 78 và 22 đã nhanh chóng bộc lộ sức mạnh của nó. Đầu tiên, tại cửa hàng M, có vị trí bất lợi này, mỗi ngày lợi nhuận mà ông ta kiếm được là 60 triệu yên. Nguyên nhân là vị thương gia này đã liên kết với công ty đá quý ở New York, nhập hàng về ngay tại thời điểm khách hàng đổ về đây để mua, hàng giảm giá cuối năm. Kết quả là các loại đá quý với đủ kích cỡ mẫu mã đều được khách hàng tranh nhau mua sạch. Sau đó, ông ta lại mở nhiều cửa hàng tại vùng ngoại ô và vùng lân cận Tokyo. Công cuộc kinh doanh cũng rất phát đạt. Doanh thu mỗi ngày của mỗi cửa hàng đều không thấp hơn 60 triệu yên. Ngược lại, công ty S ban đầu đã không nắm bắt cơ hội, đến khi nguồn tiêu thụ ở các nơi được mở rộng, họ mới gật đầu đồng ý cung cấp quầy hàng. Kết quả là hiệu quả không cao. Đến tháng 2 năm 71, doanh thu trong các cửa hàng của vị thương gia này đã lên đến 300 triệu yên. Ông đã chứng minh được lời nói của mình, bí quyết thành công trong kinh doanh đá quý của vị thương gia này là gì? Đó chính là quy luật 78 và 22. Công ty S từng tỏ ra nghi ngờ về quy luật này, họ cho rằng mặt hàng đá quý chẳng khác nào dòng xe quý tộc, Cadillac và Lincoln tại Mỹ, rất ít người Nhật Bản có thể mua được. Vì vậy, nguồn tiêu thụ chắc chắn là không tốt, vì thương gia này lại không nghĩ như vậy. Ông ta coi đá quý như một dòng xe hơi nội địa cao cấp, sản phẩm này chỉ dành cho những người có tiền. Nhóm người này tuy chỉ chiếm số lượng rất ít, nhưng họ lại nắm giữ phần lớn tiền bạc của cả nước. Kiếm tiền từ nhóm người này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Đây chính là cách vận dụng tốt nhất nguyên tắc 78 và 22 trong kinh doanh. Từ đó, chúng ta cũng hiểu được tại sao người Do Thái luôn phản đối cách kinh doanh lợi ích nhưng bán nhiều. Người mua tuy ít nhưng nếu họ mua với giá cao, chênh lệch giá cao thì đương nhiên họ sẽ kiếm được nhiều tiền và nhanh hơn so với việc lợi ích nhưng bán nhiều. Kinh doanh theo con đường riêng. Rất nhiều thương gia coi việc lợi ích bán nhiều là nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh. Giá cả thấp một chút, mỗi món hàng lợi ích đi một chút sẽ là thu hút được rất nhiều khách hàng và kiếm được tiền nhờ số lượng nhiều. Thậm chí, một số thương gia còn coi lợi ích bán nhiều là khuôn vạn thước ngọc trong thương trường. Nhưng người Do Thái lại không nghĩ như vậy. Họ thường phản biện rằng tại sao phải là lợi ích mà bán nhiều, mà không phải là lợi nhiều bán nhiều. Người Do Thái giỏi kinh doanh cho rằng Nếu toàn xã hội đều thực hiện lợi ích bán nhiều, thì các thương gia sẽ tranh nhau giảm giá, như vậy chẳng khác nào tự quấn dây vào cổ mình, càng quấn càng chặt, cuối cùng chắc chắn là tắt thở. Vì vậy, lợi ích bán nhiều sẽ làm cho thương gia hao tổn sinh lực, và giảm giá theo kiểu lợi ích bán nhiều là một cuộc chạy đua đến cái chết. Thương gia Do Thái quan niệm, kinh doanh theo kiểu lợi ích bán nhiều chứng tỏ người bán thiếu tự tin đối với món hàng của mình. Điều này chẳng khác nào vì món hàng không tốt nên mới bán giá rẻ. Vì vậy, vốn dĩ là những thương gia đầy tự tin, thương gia Do Thái vẫn luôn giữ vững nguyên tắc lợi nhiều bán nhiều. Họ hiếm khi bán giảm giá món hàng của họ vì món hàng tốt nên không giảm giá, vì không giảm giá nên mới có lợi nhuận cao. Người Do Thái coi điều này là một trong những bí quyết kiếm tiền của họ khi bán một mặt hàng nào đó. Thương gia Do Thái thường tận dụng tất cả mọi tư liệu để chứng minh cho người mua biết là tại sao món hàng đó lại được bán giá cao. Ví dụ, khi bán một loại máy trị liệu từ trường, họ sẽ sử dụng rất nhiều tài liệu thống kê để chứng minh tác dụng thần kỳ của loại máy này. Sau đó, họ cho in và phát hành những tờ quảng cáo có những lời cảm ơn của những bệnh nhân ở khắp nơi. Một nguyên nhân khác để người Do Thái giữ vững nguyên tắc lời nhiều bán nhiều là họ hiểu rõ tâm lý của khách hàng. Người Do Thái rất thích bày bán những mặt hàng ngoại nhập trong cửa hàng của mình, trong đó có khá nhiều mặt hàng cao cấp. Thực ra, chất lượng hàng ngoại nhập cũng giống như những sản phẩm nội địa, nhưng giá thành lại cao hơn sản phẩm nội địa rất nhiều. Người có tiền lại thường thích mua hàng ngoại nhập có giá rất cao để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Thương gia Do Thái đã nắm bắt được tâm lý này, nên họ luôn bán hàng ngoại nhập với giá cao. Vì giá cao, khách hàng lại thích tranh nhau mua, từ đó, thương gia Do Thái đạt được mục đích lời nhiều bán nhiều. Nhưng để đạt được mục đích này, thương gia Do Thái buộc phải am hiểu chiến thuật tâm lý. Ví dụ, giá mua vào của một món nữ trang nào đó chỉ có 80 đô la, nhưng thương gia Do Thái sẽ bày biện nó ở một nơi bắt mắt nhất và để giá là 800 đô la. Đối với một số phụ nữ, điều hấp dẫn họ không phải chất lượng của sản phẩm, mà là cái giá 800 đô la. Họ sẽ đưa ra một nhận định rất hiển nhiên rằng, cái giá 800 đô la chứng tỏ chất lượng của món trang sức này là thượng hạng. Nếu không, tại sao lại bán đến 800 đô la chứ? Ngoài ra, đem một món trang sức trị giá 800 đô la còn chứng tỏ được giá trị của bản thân. Điều này thỏa mãn được tâm lý thích phô trương của phụ nữ. Với sự dẫn dắt của tâm lý này, những người phụ nữ giàu có lại phô trương, rất dễ rơi vào vòng vây trong chiến thuật tâm lý của người Do Thái mà họ không biết là mình đã mua hớ. Thương gia Do Thái đã đi ngược lại nguyên tắc kinh doanh của những thương gia khác, họ nhằm vào mục tiêu lời nhiều bán nhiều. Điều này thể hiện được trí tuệ kinh doanh của người Do Thái, nhưng họ lại không áp dụng nguyên tắc này một cách cứng nhắc. Họ hiểu rằng cạnh tranh trong thị trường là điều không thể tránh khỏi, vì vậy họ cũng biết sử dụng những biện pháp như giảm giá bán để giành thắng lợi. Tuy nhiên, họ phản đối việc cạnh tranh ác liệt trong cùng ngành nghề. Tóm lại, vận dụng linh hoạt biện pháp điều chỉnh giá cả để giành được lợi nhuận cao nhất và đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa là một bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Uyển chuyển xuyên qua mọi quốc gia. Vì tiền mà đi khắp nơi, kinh doanh xuyên quốc gia. Montesquieu nói, nơi nào có tiền, nơi đó có người Do Thái. Trong suốt một thời gian dài, người Do Thái không có đất nước, nên sinh ra họ đã là công dân quốc tế. Thương gia Do Thái không có nơi buôn bán cố định, nên mặc nhiên họ đã là thương gia quốc tế. Nơi tụ cư đầu tiên của người Do Thái là vùng đất Canaan. Tại đây, người Do Thái dựa vào ưu thế địa lý để mua đi bán lại hoặc buôn đường dài. Đến thời kỳ vua Solomon, người Do Thái lập ra những đoàn thuyền buôn và hạm đội quốc gia, viễn chinh Ấn Độ trở về vàng bạc, ngà voi, đá quý, khỉ, kim cương. Sau khi lưu tán, người Do Thái bị buộc phải gia nhập vào thị trường thế giới, bị các nước thống trị xua đuổi, họ buôn ba khắp nơi và học được cách ứng biến linh hoạt trước những biến cố trong kinh doanh và trong cuộc sống. Họ am hiểu giá trị thị trường của các nơi trên thế giới, kết giao với rất nhiều bạn làm ăn ở khắp nơi. Dân tộc Do Thái có truyền thống coi trọng khế ước, nên ngay từ đầu họ đã có quy tắc và luật lệ giao dịch rất chặt chẽ. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua khuôn khổ của một quốc gia, dân tộc và dễ dàng đi xuyên qua thị trường của các nước. Hơn nữa, người Do Thái cũng không quên tìm hiểu kỹ luật lệ kinh doanh của đất nước mà họ đến, mục đích là tìm ra lỗ hổng hoặc một quy định nào đó có lợi cho kinh doanh, từ đó tìm ra đối sách để thu được lợi nhuận nhiều nhất. Vì vậy, có thể nói là họ luôn đi xuyên qua các lỗ hổng một cách thoải mái và kiếm tiền đường đường chính chính. Sau khi đạo Hồi hưng khởi, do sự khác biệt tín ngưỡng tôn giáo và sự cuồng tín, đạo Hồi và đạo Cơ Đốc bắt đầu xung đột và đối kháng nhau làm cho việc buôn bán giữa Âu Ác Phi bị gián đoạn. Thương gia ở Đông Phương và Tây Phương do sự khác biệt văn hóa tôn giáo, nên khó bước vào thế giới của nhau. Nhờ vậy, người Do Thái vốn đã mất đi đất nước lại có được cơ hội trời cho. Thương gia Do Thái dương đông kích tây, nam chinh bắc chiến, thực hiện rất nhiều thương vụ lớn. Thế giới đạo Hồi và thế giới Cơ Đốc thù hằn lẫn nhau, trong khi đó, người Do Thái lại đứng ngoài cuộc đối đầu này. Hình thái ý thức có thể không trung lập, nhưng tiền bạc thì trung lập, chỉ cần làm ăn với người Do Thái, dù là ai, thì họ vẫn coi là bạn. Đây là một trong những quy tắc kinh doanh của người Do Thái. Vì tiền mà người Do Thái đi khắp nơi, họ không những tự mình đi đây đi đó, mua đi bán lại, mà họ còn khích lệ người khác cũng làm như vậy. Có người nói, người Do Thái có những cống hiến vĩ đại, đối với sự hình thành thị trường quốc tế. Việc phát hiện ra châu lục mới là châu Mỹ cũng là thành quả của chuyến đi vì tiền của người Do Thái. Châu lục mới vừa được phát hiện không lâu, người Do Thái đã di cư đến đó, trở thành một trong những thực dân sớm nhất. Sau một thế kỷ, người Do Thái lại khống chế việc buôn bán ở thuộc địa này. Phần lớn công việc xuất nhập khẩu đều nằm trong tay của họ. Họ lấy tài nguyên từ thuộc địa, chở đến châu Âu và lấy những sản phẩm công nghiệp của châu Âu, chở về thuộc địa, từ đó kiếm được lợi nhuận từ trên lệch giá. Sau đó, họ thậm chí còn tham gia vào buôn bán nô lệ. Tóm lại, người Do Thái quả thực đã có những cống hiến lớn trong sự hình thành thị trường tư bản chủ nghĩa, mà điều này lại bắt nguồn từ đặc điểm vì tiền mà đi khắp thế giới của họ. Sau khi thị trường tư bản chủ nghĩa được hình thành, người Do Thái lại tiếp tục đi khắp nơi, buôn bán vải vóc, châu báu, làm ăn ở tứ phương, kiếm được tiền từ tám hướng. Trong đó, tiếng tăm của gia tộc Rothschild lừng lẫy khắp châu Âu, thế giới ngày nay thương trường như chiến trường, nhưng người Do Thái vẫn luôn giành được thắng lợi. Thành công trong kinh doanh của họ thường xuất hiện ở những nơi bất ngờ nhất. Từ rượu whisky đến thức ăn cho chim, từ hợp đồng quốc phòng cho đến vật liệu xây dựng, từ kim loại hiếm cho đến phục sức, từ đại lý nhân sự lâm thời cho đến in ấn, từ phần cứng máy tính cho đến phần mềm máy tính. Dù là bất cứ nơi đâu, người Do Thái luôn tự mở ra con đường kinh doanh riêng của mình, từ đó giành được thắng lợi. Thương gia Do Thái rất xứng đáng, được gọi là thương gia quốc tế thượng thừa. Ngoại ngữ là giấy thông hành của thương gia quốc tế. Trong quá khứ, người ta thường quan niệm rằng, ngoại ngữ chỉ là một kỹ năng cần có đối với những người làm công việc ngoại giao, không liên quan đến những người khác. Quan niệm này bắt nguồn từ xã hội khép kín, người dân không có điều kiện tiếp xúc với những thứ của nước ngoài, cũng khó có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, họ không coi nhu cầu học ngoại ngữ là bình thường. Nhưng xã hội ngày nay đã hoàn toàn thoáng hơn. Tri thức thông tin vốn có tốc độ lưu động cao. Không ít người suốt ngày toàn nói đến chuyện toàn cầu hóa. Hàng ngày, họ tiếp xúc với một khối lượng lớn thông tin từ những nước khác và tiếp xúc với rất nhiều người ngoại quốc. Điều này không chỉ là vì công việc mà còn vì cuộc sống. Phía sau những thực tế này, khoảng cách ngôn ngữ cần phải được rút ngắn lại. Nếu không biết ngoại ngữ hoặc chỉ biết chút ít, thì chúng ta lấy gì để giao tiếp với người nước ngoài? Ra hiệu bằng tay hoặc nhờ người phiên dịch thì quá bất tiện. Chúng ta cần phải thông thạo ngoại ngữ. Là thông thạo chứ không phải là chỉ biết. Như thế chúng ta mới có thể biểu đạt được chính xác bản thân mình, và mới có thể hiểu được chính xác người khác, từ đó mới có được phản ứng nhanh và phán đoán đúng. Những thương gia mang tầm vóc thế giới, công việc mỗi ngày của họ thường là đàm phán những thương vụ. Khi đàm phán những thương vụ mang tính quốc tế, nếu không hiểu ngôn ngữ của đối tác cũng không hiểu ngôn ngữ của mình, và phải dùng đến phiên dịch, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và tính chính xác của cuộc đàm phán. Vì vậy, trong đàm phán thương mại quốc tế, để có thể phản ứng nhanh, phán đoán chính xác, diễn đạt lưu loát, cách duy nhất là hiểu được ngôn ngữ của đối tác và có thể dùng ngoại ngữ để nói chuyện với đối tác. Đây là yêu cầu cơ bản nhất của thương gia quốc tế. Cùng một sự việc nhưng ở mỗi đất nước khác nhau, sẽ có mỗi cách biểu đạt bằng những ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, trong cùng một sự việc, chỉ có tìm hiểu ở nhiều góc độ khác nhau thì mới có thể có nhận thức sâu xa và toàn diện. Trong đàm phán quốc tế, không biết ngoại ngữ chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ví dụ, từ nepple trong tiếng Anh mà người Do Thái thường sử dụng được bắt nguồn từ động từ nepple. Nghĩa đen của nepple là rỉa, thường dùng để chỉ hoạt động rỉa mồi của con cá. Cá rỉa mồi thì thường sẽ có hai kết quả, hoặc là ăn hết con mồi, hoặc là bị mắc vào lưỡi câu. Con cá ăn được con mồi mà không bị mắc vào lưỡi câu, được gọi là nepple. Trong đời sống, người Do Thái thường dùng từ nepple để chỉ những thương gia ăn được con mồi mà không bị mắc vào lưỡi câu. Đây là từ nghĩa tiếng Anh kiểu Do Thái. Nếu không hiểu điều này, thì không thể nào lý giải được từ Neblo, và khi gặp phải Nebl thực sự thì rất dễ bị mất cả chì lẫn chài. Người Do Thái rất chịu khó học nhiều ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, họ còn học thêm nhiều ngoại ngữ khác, thông thạo nhiều ngoại ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, do có thể trực tiếp giao dịch, buôn bán với nhiều nước. Nguyên tắc học ngoại ngữ của họ là càng nhiều càng tốt. Trong các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế chính trị, quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ thường được sử dụng nhất, cũng là ngôn ngữ của những quốc gia phát triển. Ở các nước Âu Mỹ và những vùng kinh tế phát triển, số người thông thạo tiếng Anh càng ngày càng nhiều. Trên các trang web quốc tế, tiếng Anh là ngôn ngữ cơ bản nhất. Vì vậy, tiếng Anh có xu hướng trở thành ngôn ngữ quốc tế. Do đó, nếu muốn kiếm được tiền, thì điều đầu tiên là phải học tốt tiếng Anh, học để đạt đến trình độ thông thạo, có thể diễn đạt được những gì mà mình muốn nói. Thông thạo tiếng Anh là điều kiện đầu tiên để có thể kiếm tiền. Mỗi một người Do Thái đều thông thạo tiếng Anh, nên họ không gặp trở ngại khi lưu lạc khắp thế giới. Phần lớn tiền trong túi của người Do Thái có được là nhờ vào vốn liếng ngoại ngữ của họ. Không biết ngoại ngữ thì một bước đi của họ cũng đã khó, chứ đừng nói gì đến việc kiếm được tiền. Trong quan niệm của người Do Thái, ngoại ngữ và tiền là một, đối với những thương gia đẳng cấp quốc tế thì lại càng là như vậy. Nhằm vào hai nguồn lợi, phụ nữ và cái miệng. Trong xã hội hiện đại, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, hầu như là không có giới hạn. Nhưng, điều quan trọng nhất là việc kinh doanh đó mang lại lợi nhuận thế nào và mức độ lưu thông hàng hóa đến đâu. Có những mặt hàng có thể bán rất chạy, nhưng lợi nhuận lại thấp. Có những mặt hàng có phạm vi tiêu thụ hẹp, nhưng lợi nhuận lại rất cao. Có những mặt hàng chỉ có thể kiếm được lợi nhuận trong một hoàn cảnh và thời gian đặc biệt nào đó. Cũng có những món hàng có thể có được lợi nhuận vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, một câu hỏi luôn được các thương gia đặt ra là, thứ gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất? Trong khi đa số các thương gia vẫn còn đang tìm kiếm câu trả lời, thì thương gia Do Thái đã phân loại hàng hóa từ lâu. Họ cho rằng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, phụ nữ và cái miệng đều là những đối tượng dễ kiếm tiền nhất. Vì vậy, hai đối tượng này đương nhiên trở thành mục tiêu của thương gia Do Thái. Kinh nghiệm của người Do Thái là, đàn ông làm việc để kiếm tiền, nhưng phụ nữ lại sử dụng tiền của đàn ông. Muốn kiếm tiền thì cần phải nhắm vào phụ nữ, phải lấy được tiền mà phụ nữ đang nắm giữ. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho tiền của đàn ông chảy vào túi bàn. Trong đời sống của con người, điều quan trọng nhất là ăn. Chỉ có ăn vào để cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng từ những thức ăn đó, thì con người mới có thể duy trì được sự sống, sự phồn vinh của xã hội, cũng bắt nguồn từ đó. Đây là một quy luật rất đơn giản, nhưng người Do Thái lại nhìn thấy được cơ hội kinh doanh từ quy luật mà ai cũng biết này. Trải qua mấy ngàn năm thử nghiệm, người Do Thái đã đúc kết rằng, cái miệng là một trong những đối tượng kinh doanh kiếm được nhiều tiền nhất. Nhằm vào hậu bao của phụ nữ, bắt đầu lịch sử loài người, đàn ông và phụ nữ cùng làm cùng hưởng, sau khi trải qua cuộc sống của xã hội nguyên thủy, loài người dần tiến hóa, làm việc trở thành nhiệm vụ chủ yếu của người đàn ông, phụ nữ thì dần thoát ly khỏi công việc và chăm chỉ lo việc nhà, quản lý tiền mà người đàn ông kiếm về. Như vậy, tiền trên thế giới hầu như đều ở trong tay phụ nữ. Thương gia Do Thái đã nhận ra điều này từ rất sớm và đưa ra khẩu hiệu nhằm vào phụ nữ. Theo cách nói của họ, nhằm vào phụ nữ tức là lấy được tiền trong tay phụ nữ và đồng nghĩa với việc lấy được tiền mà người đàn ông kiếm được. Phụ nữ không những là đối tượng dễ kiếm tiền mà còn là đối tượng hàng đầu trong kinh doanh. Những thương gia nào biết nhằm vào phụ nữ thì chắc chắn tiền sẽ không ngừng chảy vào túi họ. Ngược lại, nếu người kinh doanh muốn lấy tiền của đàn ông và chỉ tập trung nhằm vào đàn ông thì thường sẽ thất bại. Vì nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, kiếm được tiền không có nghĩa là sẽ nắm giữ tiền bạc. Quyền nắm giữ tiền bạc, sử dụng tiền bạc, thường ở trong tay phụ nữ. Vì vậy, người Do Thái nói cho chúng ta biết rằng, kinh doanh nhằm vào phụ nữ tuyệt đối là có lợi. Dù là những đồ trang sức như đá quý, nhẫn, vòng tay, khuyên tai, hay những món hàng như những chiếc túi xách cao cấp mà phụ nữ thường sử dụng, quần áo, chúng đều mang lại lợi nhuận rất cao. Thương gia chỉ cần động não một chút, nắm bắt đúng thời cơ, lấy phụ nữ làm đối tượng kiếm tiền, thì tiền sẽ tự động chảy vào túi của họ. Công ty Macy, một công ty bán lẻ cao cấp nổi tiếng thế giới, do Nathan Jarrett, người Do Thái thành lập nên. Trong quá trình làm việc kiếm sống từ khi còn nhỏ cho đến khi làm nhân viên cho một cửa hàng nhỏ, Nathan Jarrett phát hiện ra rằng đa số các khách hàng đều là phụ nữ, cho dù là có đàn ông đi theo phụ nữ mua sắm, nhưng quyền quyết định vẫn là phụ nữ. Dựa trên những quan sát và phân tích của mình, ông cho rằng, kinh doanh nhằm vào thế giới phụ nữ chắc chắn sẽ rất thành công. Sau khi tích lũy được một số vốn, Nathan Jarrett tự mình mở một cửa hàng nhỏ có tên là Macy, chuyên bán những mặt hàng dành cho phụ nữ như quần áo thời trang, túi xách, mỹ phẩm v.v. Sau vài năm, công cuộc kinh doanh quả nhiên rất phát đạt, lợi nhuận rất cao. Nathan Jarrett tiếp tục đi theo phương hướng này, mở rộng quy mô kinh doanh, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, ông tiếp tục phát triển thêm những mặt hàng cao cấp như đồ trang sức bằng vàng bạc đá quý. Hiện nay, trung tâm thương mại Macy tại New York có đến 6 tầng được dùng để bày bán hàng hóa, trong đó trang phục quần áo đã chiếm đến 2 tầng, mà đa số đều là thời trang dành cho phụ nữ. Trang sức bằng đá quý vàng bạc chiếm 1 tầng, mỹ phẩm chiếm 1 tầng, 2 tầng còn lại là dành cho những loại hàng hóa tổng hợp khác. Sau 30 năm kinh doanh, ông đã biến một cửa hàng nhỏ thành một công ty lớn, có tầm cỡ quốc tế. Hiển nhiên, điều này có liên quan đến việc lựa chọn phụ nữ là mục tiêu kinh doanh của ông. Chúng ta hãy tiếp tục xét đến những thị trường kim cương. Nam Phi là nơi sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới. Nhưng nơi sản xuất kim cương đã gia công lớn nhất thế giới là Israel, với một nơi không có nguồn kim cương thô, nhưng lại trở thành nơi gia công kim cương lớn nhất thế giới như Israel, quả là một điều đáng suy nghĩ. Điều này xuất phát từ tầm nhìn của thương gia Do Thái ở Israel. Họ biết rằng, kim cương sau khi gia công sẽ có một vẻ đẹp và giá trị đặc biệt, khiến cho biết bao phụ nữ trên thế giới say mê, ngưỡng mộ. Hơn nữa hiện nay, ở đa số các dân tộc của các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nam giới là trụ cột gia đình, nhưng họ thường giao tiền mà mình kiếm được cho phụ nữ quản lý, hoặc một số đàn ông tuy quản lý tài chính trong gia đình, nhưng vì tình yêu đối với vợ hoặc người yêu, họ cũng để cho những người này tùy ý tiêu tiền. Căn cứ vào điều này, thương gia Do Thái ở Israel không tiết tiền đầu tư vào ngành gia công kim cương và nhập nguyên liệu thô từ các nơi về. Điển hình như công ty kim cương Israel, trong suốt 40 năm kinh doanh, công ty đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ kinh doanh trong nước cho đến kinh doanh đa quốc gia. Hiện nay, công ty đã trở thành một doanh nghiệp gia công kim cương lớn nhất, nổi tiếng nhất thế giới. Sản phẩm kim cương gia công của họ chiếm đến 60% tổng sản lượng của thế giới, doanh thu hàng năm đạt đến 4 tỷ đô la Mỹ. Kinh doanh cái miệng. Một nguồn tài nguyên khác giúp thương gia Do Thái phát tài là cái miệng. Có thể nói, cái miệng là cái đồng không đáy. Hiện nay trên thế giới, có hơn 6 tỷ cái đồng không đáy. Tiềm năng của thị trường này là rất lớn. Vì vậy, thương gia Do Thái thường tìm cách kinh doanh những hàng hóa có thể đi qua cái miệng, như lương thực, thực phẩm, thịt cá, trái cây, rau, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, dụng cụ ăn, v.v. Tóm lại, họ kinh doanh tất cả mọi thứ liên quan đến cái miệng. Vì những thứ này đều có thể kiếm được tiền. Những thứ đi qua miệng đều phải trải qua quá trình tiêu hóa và bài tiết. Một cây kem 1 đô la, một miếng thịt bò bít tết 10 đô la Mỹ, nhưng chỉ vài giờ sau khi ăn vào, những thứ này đều sẽ trở thành chất thải. Như thế, sự tiêu hóa không ngừng diễn ra, nhu cầu nạp mới cũng không ngừng sản sinh, thương gia cũng liên tục kiếm được tiền từ vòng tuần hoàn này. Đương nhiên, kinh doanh thực phẩm không thu được lợi nhuận nhanh như kinh doanh hàng hóa dành cho phụ nữ. Vì vậy, thương gia Do Thái coi hàng hóa dành cho phụ nữ là mặt hàng chính yếu, còn thực phẩm thì được liệt vào mặt hàng thứ yếu. Số người Do Thái kinh doanh mặt hàng chính yếu luôn nhiều hơn số người kinh doanh mặt hàng thứ yếu. Nhưng dù là loại hình kinh doanh nào, nếu chỉ biết áp dụng các nguyên tắc kinh doanh một cách cứng nhắc, thì cũng không thể nào kinh doanh cho tốt được. Bất cứ một loại hình kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải có khả năng quan sát sâu xa và đầu óc nhạy bén. Kinh doanh cái miệng cũng không nằm ngoại lệ. Câu chuyện về một người Nhật Bản đạt được thành công trong kinh doanh bánh mì là một ví dụ điển hình chứng minh cho quan điểm này. Ông là người Osaka, hiện nay ông là một người giàu có, cũng là người sáng lập ra chuỗi cửa hàng bánh mì ở Nhật Bản, đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Ông hợp tác với công ty Donan của Mỹ nhằm cung cấp bánh mì nhân thịt chất lượng cao, giá rẻ cho người Nhật. Khi mới bắt đầu kinh doanh, các thương gia Nhật Bản đều chế giễu ông rằng, người Nhật chỉ quen ăn cơm, bán bánh mì nhân thịt chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng ông không nghĩ như vậy, ông nhận thấy người Nhật Bản có thể chất yếu, vóc người thấp bé và có liên quan đến thói quen dinh dưỡng. Hơn nữa, hiệu ứng tiệm bánh mì, nhân thịt ở Mỹ đang lan rộng ra thế giới. Dựa vào hai điểm này, ông nghĩ rằng, cùng là sản phẩm dành cho cái miệng, Tại Mỹ thì có thể bán rất chạy, vậy tại sao ở Nhật Bản lại không thể chứ? Hơn nữa theo quan điểm của người Do Thái, kinh doanh cái miệng tuyệt đối là kiếm được tiền. Chỉ cần có phương pháp hợp lý, thì đâu sợ gì không có lợi nhuận. Bằng niềm tin này, ông mở một tiệm bánh mì nhân thịt. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên khai trương, khách hàng đã đến đông nghịch, lợi nhuận cũng vượt quá sức tưởng tượng của ông. Sau đó, lợi nhuận mỗi ngày một tăng. Dùng hỏng cả mấy cái máy làm bánh mì tiên tiến nhất thế giới mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Giỏi tính toán chi li, trong thương trường, người Do Thái không chấp nhận sự mập mờ qua loa, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tiền bạc, họ chi li đến mức một xu cũng phải rõ ràng. Có một câu chuyện như sau. Một người lữ hành đi đến một thôn trang hẻo lánh, thì xe của anh ta bị chết máy. Anh ta sửa mãi vẫn không được. Một người dân khuyên anh ta nên tìm đến thợ sắt trong làng xem sao, thợ sắt này là người Do Thái. Ông ta mở nắp capo ra xem một lượt, rồi dùng cái búa nhỏ gõ vào động cơ lập tức hoạt động trở lại. Tổng cộng 20 đô. Người thợ sắt lạnh lùng nói. Sao đắt quá vậy? Người lữ hành kinh ngạc thốt lên. Gõ một cái 1 đô, biết gõ ở chỗ nào cho máy nổ 19 đô, tổng cộng 20 đô. Người Do Thái rõ ràng như vậy đấy, nơi nào đáng lấy tiền là họ nhất định phải lấy cho bằng được. Trong một thời gian dài, rèn luyện trên thương trường, họ đã có được khả năng tính toán rất nhanh. Một hướng dẫn viên du lịch dẫn một người Do Thái đến tham quan xưởng sản xuất máy thu âm sau khi quan sát những nữ công nhân đang làm việc. Người Do Thái hỏi. Tiền lương một giờ của họ là bao nhiêu? Hướng dẫn viên trả lời. Tiền lương hàng tháng là 25.000 đồng, mỗi tháng làm việc 25 ngày, vậy một ngày là 1.000 đồng. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, vậy lấy 1.000 chia cho 8 mỗi giờ là 125 đồng. Nếu đổi thành đô la Mỹ thì bằng... Phải mất đến 2-3 phút, anh ta mới tìm được đáp số. Nhưng người Do Thái vừa nghe được mức lương tháng là 25.000 đồng, ông ta đã đưa ngay đáp số tiền lương mỗi giờ là 35 đô la Mỹ. Hoặc như trong khi, người quản lý công xưởng đang tính toán, thì ông ta đã tính ra được, từ số nhân công, năng lực sản xuất và nguyên liệu, sẽ sản xuất được bao nhiêu cái máy thu âm, và người đầu tư sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Vì người Do Thái có khả năng tính toán rất nhanh, nên họ thường phán đoán rất nhanh. Nhờ vậy trong đàm phán, họ rất điềm tĩnh, từng bước dồn ép đối thủ cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Người Do Thái giỏi tính toán vì họ đề cao việc tính toán chi li. Trong khi đó, người Á Đông thì ngược lại, họ lại coi chuyện tính toán chi li là xấu hổ. Trong quan niệm của người Do Thái, nếu có được lợi nhuận thì họ tuyệt đối không bỏ qua. Họ vừa có thể tính toán chi li, vừa có thể nhanh chóng đưa ra đáp số. Hai yếu tố này, kết hợp lại chính là điểm thông minh của người Do Thái, cũng chính là bí quyết giúp họ thành công trong kinh doanh. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 5, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 6. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986219192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.